là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng năm 2017, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh tối 30 Tết, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị các tin bài đặc biệt liên quan đến Tết cổ truyền, bao gồm hoa Tết và giá xăng trong dịp Tết Đinh Dậu như thế nào, quà cho người nghèo trước Tết ra sao, có cần thay đổi tập quán ăn Tết hay không? Người dân trong nước vui Tết với hài kịch chính trị tại Việt Nam. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Sáu của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và trước khi gửi đến quý vị bản tin chi tiết cùng các tin bài vừa nêu, mời quý thính giả nghe lời chúc Tết năm Đinh Dậu của bà Libby Liêu, Tổng Giám đốc Đài AFA, và của ông Nguyễn Khanh, Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
This is Libby Liu, President of Radio Free Asia, and I'd like to take this moment to wish you, our listeners and viewers in Vietnam.
Tôi là Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do. Nhân dịp năm mới, thay mặt Đài Á Châu Tự Do, tôi xin chúc quý khán thính giả của Đài ở Việt Nam một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trong suốt gần hai thập kỷ qua, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã luôn mang đến cho quý vị những tin tức chính xác, đáng tin cậy mà quý vị không thể tìm thấy từ các nơi khác. Những phóng sự của chúng tôi nói về những gì đang diễn ra ngay lập tức. Các phóng sự này bao gồm những bất bình trong công chúng về ô nhiễm hóa chất do công ty Formosa của Đài Loan gây ra, khiến hàng tấn cá chết và tàn phá đời sống của người dân ở dọc bờ biển các tỉnh miền Trung Việt Nam. Những vụ bắt bớ ba nhà hoạt động xã hội gần đây ngay trước dịp Tết Nguyên Đán, bao gồm một nhà báo công dân, người đã ghi hình những vụ biểu tình phản đối của người dân đối với thảm họa môi trường do Formosa gây ra và chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội. Bất chấp những đe dọa, nông dân và dân oan tiếp tục tập trung trước những văn phòng chính phủ ở Hà Nội đòi lại đất đai, phản đối cưỡng chế đất. Những nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm duyệt, ngăn chặn và theo dõi các hoạt động trên mạng. Đây là rất nhiều những phóng sự quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện được nhờ những thông tin, đoạn phim, hình ảnh và sự tham gia của quý vị, đặc biệt là qua các kênh mạng xã hội như YouTube hay Facebook. Rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để luôn là nguồn tin số một đáng tin cậy của quý vị.
Chúc mừng năm mới.
Từ Washington, tôi là Nguyễn Khanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Cùng với anh chị em phát thanh viên, anh chị em phụ trách trang web và chương trình truyền hình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn lời cầu chúc đầu năm Đinh Dậu. Mong mọi người, mọi nhà sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và triệu triệu điều may mắn. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là một lời cảm ơn. Cảm ơn vì trong 20 năm vừa qua, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã hân hạnh được quý vị và các bạn cho phép đi chung trên con đường cùng nhau xây dựng tự do, dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Con đường tất cả chúng ta cùng đi là một con đường gập ghềnh, không bằng phẳng. Nhưng nhờ cùng sát cánh bên nhau, chúng ta có thể tự hào, dù chưa đến điểm đến, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể chối cãi, đã đi qua được một đoạn đường thật dài, dài hơn tất cả những gì chúng ta đã nghĩ lúc mới cất bước thuở ban đầu. Tất cả anh chị em chúng tôi đều hy vọng là năm nay, quý vị và các bạn vẫn xem Ban Việt ngữ là người bạn đồng hành, để cùng nhau chúng ta tiến về phía trước. Vừa đi vừa bảo với nhau là sẽ có ngày chúng ta cùng nắm chặt tay nhau vượt qua được mức đến. Chúng tôi luôn tin rằng nếu cùng đi và cùng nâng đỡ nhau, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy ngày thành công. Và chúng tôi cũng tin tưởng ngày đó cũng chẳng còn bao xa. Cũng nhìn lại trong 20 năm vừa qua, quý vị và các bạn cũng thấy Ban Việt ngữ đã có rất nhiều thay đổi. Chúng tôi khởi đầu bằng những chương trình phát thanh, sau đó là những bản tin, bài viết được phổ biến liên tục cập nhật trên trang mạng, gần hơn nữa là những chương trình TV, video được thực hiện hàng ngày để gửi đến quý vị và các bạn những bản tin ngắn đi kèm với những hình ảnh thực được thu và gửi đến cho chúng tôi ngay từ bên nhà. Điều đáng tiếc là phần lớn các bản tin, bài viết và hình ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn mỗi ngày không phải là những bản tin, bài viết hay hình ảnh mang niềm phấn khởi, nhưng là những bằng chứng xác thực nhất cho thấy Việt Nam ngày nay vẫn chưa thật sự là một nước Việt Nam như tất cả chúng ta trông chờ. Chính điều này đã thúc đẩy anh chị em chúng tôi làm việc và biết là phải làm việc nhiều hơn nữa để có ngày chúng ta cùng nói với nhau là đường đi cuối cùng đã tới. Anh chị em ban Việt ngữ chúng tôi cũng đều hiểu, chỉ có thể làm được điều đó với sự giúp đỡ nhiệt tình của quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã tiếp tay với chúng tôi trong hơn 2 thập niên vừa qua. Chúng tôi cũng hy vọng năm mới là mức khởi đầu cho một nước Việt Nam thật sự đổi mới, để những ước mơ nhỏ nhoi của tất cả chúng ta sẽ trở thành sự thật. Ước mơ đó là sẽ có ngày chúng tôi và quý vị, các bạn, chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng ở quê nhà, để cùng nhau ghé Hà Nội, uống chung ly cà phê với những người bạn trẻ để chân tình như Nguyễn Văn Đài, Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, cùng nhau ghé Huế ăn bữa cơm đầu năm với linh mục Nguyễn Văn Lý và cùng nhau ghé Sài Gòn lắng nghe Hòa Thượng Thích Quảng Độ tụng một thời kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Một lần nữa, trước thềm năm mới Đinh Dậu, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.
Xin được cảm ơn bà Lippy Liu và anh Nguyễn Khanh. Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, Mặc Lâm và Diễm Thi gửi đến quý thính giả bản tin chi tiết về những gì diễn ra trong ngày cuối cùng của năm Bính Thân.
Diễm Thi và Mặc Lâm xin mời quý vị theo dõi bản tin hôm nay. Tổ chức bảo vệ ký giả CBJ hôm qua công bố chiến dịch thường niên về tự do báo chí 2017, nêu tên 10 nhà báo trên thế giới đang bị cầm tù, trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đang bị chính phủ Việt Nam giam giữ vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Giám đốc CBJ là bà Connie Rush nói rằng những nhà báo được nêu tên đang bị giam giữ theo các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia hoặc luật chống khủng bố trong lúc họ thực sự chỉ là những phóng viên chứ không phải là những kẻ khủng bố. Bà nói CBJ khẩn cấp kêu gọi các chính phủ các nước phải trả tự do cho các nhà báo đang bị giam giữ, đồng thời cải tổ luật dẫn đến việc lạm dụng quyền hành để tùy tiện bắt giữ những người làm báo không đồng quan điểm với nhà nước. Phóng viên Thanh Trúc của đài chúng tôi có thêm chi tiết sau đây.
Trong danh sách 10 ký giả đang ngồi tù mà CPJ nêu ra có tên blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, bị bắt hồi tháng 10, 2016, bị khởi tố tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Stephen Butler, điều hợp viên chương trình của Tổ chức Bảo vệ Ký giả CPJ, cho biết.
The main purpose is, you know, there are a lot of journalists who are locked up around the world, and we don't want to forget them.
Mục đích chính là nhắc đến những nhà báo trên thế giới đang bị cầm tù, vì CPJ không muốn tên tuổi những người này bị chìm vào quên lãng, đồng thời muốn tạo áp lực để nhà cầm quyền trả tự do cho họ.
Về blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Stephen Butler nói.
She has been rather prominent as a blogger for many years. She began doing it in 2008.
Cô nổi tiếng nhanh chóng với vai trò một blogger từ nhiều năm qua. Từ khi bắt đầu viết năm 2008, đại diện CPJ tại Đông Nam Á, ông Sean Christian từng đến Việt Nam với cô 2 năm về trước, từng nghe cô tường thuật và cung cấp tài liệu về phương cách cô sử dụng để làm sao khỏi bị bắt bớ vì những hoạt động có tính cách xã hội của cô, cũng như khi cô tìm cách đi và đưa những tin tức đáng chú ý lên mạng cho mọi người cùng biết.
Được biết cùng ngày thứ Năm 26, vào khi CPJ phát động chiến dịch tự do báo chí 2017 ở DC, đại diện CPJ đặc trách Đông Nam Á tại Bangkok, ông Sean Crispin cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho 2 nhà hoạt động trong nước là anh Nguyễn Văn Hóa và chị Trần Thị Nga. Anh Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11 tháng Giêng 2017, chị Trần Thị Nga bị bắt khẩn cấp ngày 24 tháng Giêng. Cả hai bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ làm hại quyền và lợi ích của nhà nước, tổ chức công dân vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự.
Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, xóa bỏ mọi cáo buộc về động cơ chính trị liên quan đến việc làm của bà. Đó là lời kêu gọi mới nhất được Human Rights Watch, giám sát nhân quyền, đưa ra hôm nay qua một văn bản có nội dung nhấn mạnh đến đợt bắt giữ mới các nhà hoạt động và các blogger ở Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài bà Trần Thị Nga bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống chính phủ bằng cách truy cập mạng Internet, đưa ra một số video, clip, bài viết có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giám sát nhân quyền còn nêu tên những nhà hoạt động khác cũng bị bắt giữ trong tháng 1 năm 2017 này, như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai bị bắt ngày 19, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11, ông Nguyễn Danh Dũng bị bắt hồi tháng 12 năm 2016 vì liên quan đến Thiên An TV, là một kênh trên YouTube có nội dung phê phán chính phủ.
Human Rights Watch cũng nhắc đến blogger Hồ Hải, tức bác sĩ Hồ Hải, hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt hồi tháng 11 năm 2016, và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt hồi tháng 10 năm 2016. Ông Brett Adam, giám đốc phân ban Á Châu của Human Rights Watch, chỉ trích chuyện Việt Nam coi việc truy cập Internet và đăng tải quan điểm có ý phê phán là một tội hình sự, đây là một điều khôi hài. Ông nói là các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần nói thẳng và rõ ràng rằng họ sẽ xem lại quan hệ đối với Việt Nam nếu chính phủ nước này tiếp tục bỏ tù những tiếng nói ôn hòa.
Tháng tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đến Washington để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thương mại, bao gồm việc trình bày cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thấy tầm quan trọng của bản Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, mà ông Trump mới ký sắc lệnh không tham gia. Hôm nay, khi loan báo tin này với báo chí, ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng nói rằng, có khả năng Nhật và Hoa Kỳ sẽ tiến tới bản Hiệp định Thương mại song phương, thay thế cho bản Hiệp định Đa quốc TPP. Tại Washington, một viên chức của chính phủ Trump cũng đưa ra phát biểu tương tự, cho biết Tổng thống Trump ủng hộ Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Nhật và muốn thấy bản Hiệp định này thành hình trong thời hạn sớm nhất.
Từ khi còn vận động tranh cử, Tổng thống Trump nhiều lần lên tiếng cho hay ông không hài lòng với TPP và những bản Hiệp định Thương mại đa quốc gia khác, gọi những bản Hiệp định này là thảm họa vì không có lợi cho kinh tế của nước Mỹ, lại còn khiến công dân Hoa Kỳ mất việc làm. Riêng với Tokyo, tân Tổng thống Trump cũng chỉ trích Nhật không công bằng khi tìm cách ngăn cản không cho xe hơi sản xuất từ Mỹ vào thị trường Nhật Bản. Ông Masahiro Shibayama, cố vấn của Thủ tướng Abe, nói với hãng thông tấn Reuters rằng điều ông Trump trách cứ hoàn toàn sai sự thật, đưa ra dẫn chứng xe hơi do Mỹ sản xuất không hề bị Nhật đánh thuế nhập khẩu. Ông Shibayama cũng nhắc lại các công ty sản xuất xe hơi Nhật Bản đều bỏ tiền đầu tư, xây dựng cơ xưởng sản xuất ngay trên đất Mỹ, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ.
Ngoài chuyện thương mại, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng sẽ thảo luận với nhau về tình hình an ninh toàn cầu và tầm quan trọng của quan hệ chiến lược, đồng minh giữa hai quốc gia. Khi vận động tranh cử và ngay trong bài diễn văn nhậm chức đọc hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump có nói với đại ý rằng Hoa Kỳ sẽ không chi trả chi phí để giúp bảo vệ an ninh quốc phòng cho nước khác, đòi hỏi những quốc gia muốn được Hoa Kỳ yểm trợ cũng phải đóng góp. Riêng với trường hợp Nhật Bản, ứng cử viên Trump từng đưa ý kiến Nhật nên có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ, thay vì phải trông chờ vào Mỹ. Ông Trump còn tỏ ý cho hay sẽ rút binh sĩ Mỹ đang trú đóng ở Nhật về nước, nếu Tokyo không đóng thêm tiền để giúp Hoa Kỳ trang trải chi phí. Những lời tuyên bố đó khiến cho Tokyo e ngại vì không rõ chính sách của tân chính phủ Mỹ sẽ như thế nào. Do đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Abe đã đến New York để gặp Tổng thống đắc cử Trump để trình bày cho người sẽ lãnh đạo nước Mỹ biết rằng quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là điều phải duy trì, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng thế lực quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến phóng sự về hoa Tết và giá xăng trong dịp Tết Đinh Dậu này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Bán hoa ở Việt Nam, nói theo nghĩa nào cũng khổ. Năm hết Tết về, trời mưa tầm tạ, những người bán hoa dở khóc dở cười bởi không có người mua, thời tiết lạnh lẽo. Mặc dù không khí Tết đang rạo rực khắp mọi nơi, nhưng trong cái rạo rực cuống cuồng của những ngày giáp Tết, những người lao động tranh thủ thời gian cận Tết để mua hoa về bán ở Quảng Bình, Hà Tĩnh phải dở khóc dở cười, vì dường như nhìn mọi nơi đều rực rỡ cờ hoa, nhưng trong lòng người lại không có Tết, bởi kinh tế khó khăn, bởi hàng Tết ế ẩm, giá xăng tăng, mọi thứ hàng hóa đều tăng giá theo. Ông Hải, cư dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ.
Cái bản bị đắt, hoa tươi nó đắt, nó buồn hơn bởi vì do là đi liên tiếp lụt từ đầm nay là giờ cái kinh tế đi nổi, cho nên nó vùng khó khăn đều cả người nó, cho nên giờ cái hoa thì nó lại đắt, mà hoa thì đã trổ hoa ngoài kia về đắt, thì đầm nay này bởi vì nông dân thì người ta không chơi hoa, mấy người đại gia có tiền chút thì người ta chơi thôi, ở ngoài này đừng bánh tin, tới có người thì tới này nè. Tới 29 có người tới 30. Theo mình nhận xét đó, thì cái Tết này nó khó khăn hơn. Khi đồng tiền nó vì nó xong lụt rồi mưa liên tục, đâm ra là khi đồng tiền nó khó kiếm. Đâm ra là giờ mình nằm mày đi đói đi nằm mày là không có đói, nhưng mà là cái tiền để mà tiêu phá là nó lại khó khăn. Bởi vì này mưa liên tiếp, cứ mưa chứ không mưa to, nhưng mà là cứ mưa dài, mưa dầm á. Thật ra là cả nông dân mà thầy mình cái máy thôi, nhưng mà thầy trắng mà trắng lên tự nhiên đi. Có lần ở ngã quay đó nhé, nó mà lên đầu tăng cùng mình những bắt đầu đánh ngày nào đó mà thấy sáng nó lên vậy thì nghe nó cũng hiểu tại sao á.
Ông Hải nói thêm, hiện tại vẫn còn nhiều nông dân phải bám đám ruộng mặc dù thời tiết rất lạnh lẽo và Tết đã cận kề. Bởi nếu không bám đám ruộng thì ra giêng không thể làm được nữa. Vụ mùa bị trôi qua và đến mùa gặt thì phải bị đói, bị thiếu lương thực. Và dường như năm nay, không khí Tết ở Ba Đồn và cả Quảng Bình rộn ràng hơn mà cũng tẻ nhạt hơn. Giải thích vì sao Tết ở Quảng Bình rộn ràng hơn mà tẻ nhạt hơn, ông Hải nói rằng vì cả một năm dài khốn khó, ngư dân thất nghiệp do biển độc, nông dân mất mùa trong vụ hè thu, chưa kịp hoàn hồn thì lụt lụt kéo về, mọi thứ chìm trong biển nước, người chết, đồ đạc mất sạch, thiệt hại về tài sản, về con người không kể xiết, mọi thứ tan nát, đổ vỡ. Khi trải qua quá nhiều tai ương và mất mát, một chút hơi ấm mùa xuân có thể khiến con người ta hét lên vì sung sướng. Đây là tâm lý chung của con người. Có lẽ nhờ vậy mà Tết về, không khí trở nên rộn ràng khó tả. Tuy nhiên, cái rộn ràng trong mọi người chỉ thoáng qua chốc lát, những gánh nặng về kinh tế, sự thiếu trước hụt sau khiến cho người ta nhanh chóng mệt mỏi và loay hoay trong vòng xoáy Tết. Cái vòng xoáy Tết còn tăng tốc hơn khi giá xăng, giá dầu tăng một cách bất thường. Một khi xăng tăng giá thì mọi mặt hàng và dịch vụ khác cũng tăng tỷ lệ. Từ bó rau cải cho đến cá trứng, con gà, con vịt hay chiếc áo mặc Tết, một ký hột dưa, ký mứt, tất cả đều tăng giá tỷ lệ trong khi nguồn thu nhập của người dân hoàn toàn không có gì. Vòng quanh các khu chợ Tết ở Quảng Bình, chúng tôi bắt gặp không khí trộn rộn đông đúc, nhưng lượng mua thì rất thấp, hầu như chưa có loại hàng Tết nào được gọi là bán chạy. Người ta đi thăm chợ nhiều hơn là sắm Tết, mà có vẻ như thăm chợ không phải vì háo hức Tết, mà vì không có việc gì để làm. Thôi thì ra chợ dạo một vòng, được chăng hay chớ, có gì rẻ thì mua. Nhưng có vẻ như hiếm có thứ gì rẻ để người ta mua sắm một cách vô tư. Ông Hải nói thêm là nguồn thu chính của người nông dân chủ yếu là con heo, con gà, ký lúa, bó rau, nhưng chỉ có rau tăng giá. Trong khi đó, từ sau lũ lụt đến giờ, các vườn rau chủ yếu ở Quảng Bình vẫn chưa thể hồi phục. Nguồn rau chủ yếu từ nơi khác đến, giá cao ngất ngược, giá heo gà thì thuộc chất thê thảm, chỉ còn dao động từ 50% đến 70% so với giá trước Tết. Những con heo, con gà sống sót sau lũ lụt không kéo nổi cái Tết của người dân nơi đây. Thêm một cú giá xăng tăng nữa thì không tài nào người dân ăn Tết một cách bình thường được nữa. Bà Thị, một người bán hoa trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Đồng Hới, chia sẻ.
Mưa trời nắng mưa lắm, bạn ế. Dạ, thì ở đấy thì tụi chúng không mang mọi năm đấy đi. Thôi chết, không được phân lời lắm nên là người ta người ở trong xã đó người ta phải 4-5 năm người ta sẽ chuyển xe lớn lại để người ta ngồi lên trên ạ. Để chạy ra cho mua đồ ăn cho con đó. Không phải là được phân trên chỗ khác để mà đi xe máy chạy chớ, người ta phải thế chuyển ô tô to vậy, xong rồi đó, đi cả 4-5 nhà hoặc 7-8 nhà giờ xe máy chuyển để đi ra chơi mua đồ ăn một ngày một, để đi tắm đồ một ngày một, không có không nương bẩn lắm đi đâu, cái gì cũng ế, thầy hóa quả cũng ế mà hóa cũng ế, mệt tới ngày mãi đi giá sao chứ, để nghe trước thì ế.
Bà Thị cho biết thêm là những người bán hoa giống như bà đều đang rất lo lắng, bởi có bao nhiêu vốn liếng đều đổ ra mua hoa về bán để kiếm đồng lại mua sắm Tết. Có nhiều người đi vay nóng trong một tuần với lãi suất 10%, vay 10 triệu trong một tuần phải trả thành 11 triệu nếu như chủ cho vay tốt bụng. Ngược lại, chủ cho vay khó tính thì vay 10 triệu chỉ nhận được 9 triệu, chủ nợ đã lấy trước 1 triệu tiền lại và sau đó một tuần, người vay phải mang đến 10 triệu đồng để trả nợ cho chủ nợ. Với tình hình thời tiết mưa lạnh, thời giá tăng vọt, giá xăng tăng, gần như chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc mua một chậu hoa về trưng Tết. Bao nhiêu vốn liếng đổ ra đường những ngày cận Tết để ngồi suốt ngày cầu may, mong một ai đó đến mua giùm một chậu hoa. Tối đến thì các bạc nằm ngủ canh trộm, gặp ngựa trời mưa to giữa khuya thì cả người và lều ướt sũng, cực không thể tả xiết. Nhưng cực nhất vẫn là sợ một khối nợ đang hối thúc sau lưng. Một em học sinh phụ mẹ bán hoa ngoài chợ Tết không muốn nêu tên chia sẻ, hầu hết các khu vực bán hoa ở Quảng Bình năm nay ế ẩm. Em ước mơ chú Phan Anh mang tiền đến mua giúp gia đình em một chậu hoa, nhưng em biết chú ấy đang ở Hà Nội và hoa ở Hà Nội cũng đang ế ẩm nên chắc chú ấy không vào mua giúp em một chậu hoa được. Em cho biết suốt 3 ngày 3 đêm, từ hôm 25 tháng Chạp đến nay, em phải ngồi với mẹ để bán hoa vào ban ngày và tối đến. Hai mẹ con chui vào căn liều để ngủ trong chình hoa. Bố em không thể giúp được gì cho hai mẹ con vì ông đang bận chăm sóc ông nội ở nhà và trông hai đứa em lo sắm sửa Tết. Vì mẹ gầy yếu không thể ẩm ông nội đi vệ sinh, đợi đần ông lúc ăn uống nên được ưu tiên ngồi bán hoa. Mẹ em cho hay, gia đình em vẫn còn nợ 3 triệu đồng vay ngân hàng diện xóa đói giảm nghèo. Cả nhà hy vọng sau đợt bán hoa Tết này sẽ trả trước một nửa. Nhưng với tình hình hiện tại, số tiền vay nóng hơn 10 triệu đồng để mua hoa và số tiền nợ ngân hàng cứ đông đưa trước mắt hai mẹ con. Nghe xong, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho hai mẹ con bán hết số hoa này để ít nhất là khỏi phải nợ tiền vay nóng. Và chúng tôi không dám cầu nguyện gia đình em lại nhiều để trả tiền ngân hàng. Bởi cầu nguyện như thế giữa lúc mưa gió và ế ẩm này, chẳng khác nào cầu nguyện nhà nước đối xử tử tế với người dân khi đứng trước việc đục ngầu sống độc hoặc mua xa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, vào khi mọi nhà chuẩn bị đón năm mới từ cả tháng trước, thì tấm lòng của Tết cũng thể hiện qua những món quà âm thầm trao gửi giữa đêm đông cho những người vô gia cư cơ nhỡ, lao động vất vả, đến cả những ngày năm cùng tháng tận. Và Thanh Trúc trở lại chương trình để kể những câu chuyện như lời từ giả năm Bính Thân, chào đón năm Đinh Dậu đang về trước cỏ.
Những tháng cuối của năm Bính Thân không mấy hiền lành khi miền Trung bị ảnh hưởng vì lũ lụt. Nếu trước Tết mà có tí quà nhỏ cho bà con cũng là chuyện cần phải làm. Đó là suy nghĩ của Hoàng Lan và các bạn trong nhóm thiện nguyện không tên ở Đà Nẵng mà 3 năm qua vẫn thường tổ chức những buổi ăn trưa miễn phí 2 lần một tháng cho người từ quê ra Đà Nẵng bán vé số, buôn ve chai hoặc làm thợ nề, thợ hồ. Năm nay, nhóm không tên của Hoàng Lan mang quà Tết đến các điểm nghèo nhất miền Trung.
Vừa rồi là ở ngoài Huế rồi cũng nặng lắm, còn cái huyện chỗ Đại Lộc nó là cũng ngập sâu nhất luôn á. Xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam của mình đó. Toàn là tụi em, người nhà của tụi em, rồi tụi em quyên góp với nhau thôi chứ cũng không có phải tổ chức nào hết trơn á. Mấy em sinh viên đi theo, tối quà rồi phân chia quà rồi sắp xếp người này người kia lo tặng quà chứ. Bà con cũng đông, đường đi cũng khó, nhiều khi xe nó cũng không lên được là mình phải khiêng mình đi bộ. Đầu tiên, ngày 2 tháng 1 vừa rồi á, thì tụi em đi quận Ngũ Hành Sơn, chỗ trung tâm trẻ mồ côi, chỗ nó trẻ sơ sinh là chủ yếu từ 3 ngày tuổi đến khoảng 2-3 tuổi, thì tụi em tặng sữa, sữa bột với tả, sữa chua này kia thôi, chứ tụi nhỏ nó cũng chưa có biết ăn uống, nên mình cũng không có tặng gạo như người lớn được. Sau đó thì tụi em ra Huế có cái mái ấm, cũng trẻ mồ côi, cơ nhỡ, ánh dương gần chùa Thiên Mụ. Khoảng 30 em ấy, thì tụi em tặng sách vở, bút, đồ tô màu cho các em nhỏ nữa, gạo, dầu ăn, những đồ thiết yếu cần dùng cho các em. Gần đây nhất, cách đây khoảng 10 ngày, thì tụi em đi vô xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam của mình, á, tụi em tặng được 210 xuất quà. Trong một phần quà đó thì tính ra trị giá khoảng 300 ngàn, bao gồm 10 ký gạo, nước mắm, xì dầu, bột ngọt, đường, muối, mì gói. Tụi em có tặng thêm một phong bì khoảng 200 ngàn nữa. Một suất như vậy tính là cũng 500 ngàn tiền Việt Nam.
Tại miền Bắc, từ Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, bàn Tuấn của nhóm Quỹ Thiện Nguyện chuyên cung cấp cơm miễn phí mỗi thứ tư hàng tuần nơi đây, cho biết.
Hôm nay là ngày 28 Tết, gần có những cái thành viên trong nhóm đến để chuẩn bị những suất cơm cho những bệnh nhân không đủ cái khả năng để về quê. Bọn em đang chuẩn bị cơm canh để trước để đóng hộp. Cuối năm bọn em cũng có một chút quà nhỏ nhỏ gửi đến những cái bệnh nhân bệnh viện Nhi trong cái dịp Tết này. Mỗi em sẽ được một cái thiệp chúc mừng và phong lì xì. Ngày hôm nay cuối năm thì em làm 300 xuất.
Trước đó, Tối Chủ nhật ngày 22, chạy tối 25 tháng Chạp âm lịch, nhóm quỹ thiện nguyện của bạn Tuấn đã đi phát quà Tết ngoài phố như đã từng làm mấy năm qua.
Trên đường phố Hà Nội có nhiều mảnh đời khó khăn, có nhiều người vô gia cư và người lao động, người mới giác hay những quân nhân khi mà về quân ngũ họ không được hưởng những cái chế độ, họ sống cuộc sống vất vả, khó khăn trong đêm mưa phùn giá rét như thế. Và em cũng chỉ chuẩn bị được bánh chưng, mứt, kẹo và một khoanh giò kèm theo một cái phong lì xì. Món quà không có nhiều, và em gửi tặng bác, cô chú, anh chị thích quà nhỏ nhoi trong mùa xuân này. Vì Hà Nội không nhiều khu vực, thế nên là các bạn sinh viên, người các nhà hảo tâm cũng đến và chúng em chia ra làm 7 hướng, phân chia nhau đi các cung đường. Và khi gặp thì không chỉ những phát quà mà chia sẻ cả những cái khó khăn. Để có những trường hợp nào thực sự khó khăn mà mình giúp đỡ được điều gì thì chúng em sẽ đi sâu vào cái trường hợp đó. Đấy là những cái mà chúng em muốn làm. Hôm đó bọn em chuẩn bị 170 xuất quà. Nhưng tính ra nó vẫn còn thiếu, vì khi bọn em phát xong thì khi mà trên đường quay về, các nhóm quay về thì vẫn gặp những cái hoàn cảnh khác. Nhiều người tóc bạc phơ già rồi đang nghe đến lứa tuổi có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng họ vẫn phải làm việc. Đó là những căn trở của bọn em.
Cùng ngày Chủ nhật 22, 400 phần quà phát ra từ nửa khuya về sáng là nghĩa cử của người Sài Gòn đối với người kém may mắn trong thành phố. Anh An, trưởng ban tổ chức chương trình phát quà Tết cho trẻ khuyết tật và HIV vào buổi sáng, nói về những suất quà Tết cho người lớn tối cùng ngày như sau.
Quà gồm có khoảng 400.000 tiền thức ăn và 100.000 tiền trong ba ly xì. Là lúc 12 giờ khuya đó, mỗi người đã nhận mười mấy cho tới 20 phần quà, rồi chia nhau mỗi người một hướng đi. Thấy mỗi người già cả nghèo khổ đang còn ngồi lê la đường xó chợ, các ông ngồi sửa xe, vá xe hoặc là những người vô gia cư. Thì mình ghé tới là mình tặng quà. Ở Sài Gòn vẫn còn có những người đạp xích lô, chiều tối là họ đắp tấm mền hay là cái áo mưa đó họ tròn lên người và họ nằm trên xe họ ngủ. Thì mình đi tới đó mình lẳng lặng, mình để cái túi quà đó cho họ, xong mình đi liền chứ không đợi đó họ phải cảm ơn. Ngoài ra thì có một số thanh niên từ ở quê lên không có tiền xe để đi về, họ cũng ráng họ làm thêm trong mấy ngày Tết. Thì thật sự ra là trong một đêm tối lạnh lẽo và mình cũng mong muốn họ nhận những món quà của mình và là với tất cả tấm lòng.
Còn một đợt trao tặng quà ngày áp Tết cũng đã được nhóm thiện nguyện của anh An thực hiện.
Chiều 30 Tết, tức là vào ngày 27, An sẽ vào bệnh viện nhiệt đới và sẽ phát 400 phần quà cho những thân nhân và bệnh nhân nhiễm HIV ở trong bệnh viện nhiệt đới. Thì cái đó thì phải tới ngày thứ 6.
Hạnh phúc được san sẻ, niềm vui được cho đi là cảm nhận từ những người đi tặng quà cho cô bác bà con lao động, nghèo khó hay cơ nhỡ ngoài đường phố những ngày trước Tết. Nhưng trên tất cả, như lời anh Tuấn ở Hà Nội bày tỏ, mỗi một chuyến đi là một cảm xúc khó diễn tả và một bài học để nhớ đời.
Có những cái trường hợp mà họ rất là thẳng thắn khi họ nói là vì tôi biết sự chia sẻ với bạn nhưng mà tôi vẫn có thể lo được bản thân cho cuộc sống của tôi. Nên là quý vị có thể cầm cái này gửi cho những người khó khăn hơn thì tụi em cũng rất là khâm phục cái thẳng thắn của những người đó.
Còn cảm nghĩ của Phương sau buổi phát quà tối vừa qua ở Sài Gòn là bản thân mình quá may mắn so với người khác.
Đêm qua thì lúc mà em phát về thì em có gặp một cái cô đó, cô đẩy xe bán. Thì em mới hỏi cô sao giờ này cô chưa về nghỉ Tết. Thì cô nói là năm nay làm ăn khó khăn nên là hai vợ chồng ở lại đây ráng buôn bán kiếm thêm để cho đứa con nó về. Ngày hôm nay khi em ra đường thì thấy rất là nhiều người ta lụm ve chai, bởi vì Tết thì người ta thường hay dọn nhà để thay những cái đồ mới, thì những cái đồ cũ người ta vứt ra đường nhiều. Những người này thì đi lụm rất là đông, đông hơn những ngày trước, thì em cảm thấy rất là buồn. Bởi vì cái ngày Tết ở Việt Nam mình là cái ngày quan trọng, ngày đoàn tụ gia đình, nhưng mà khi ngày Tết mà phải ra đường bươn chải như vậy thì rất là xót xa.
Chỉ còn 2 tiếng nữa, khỉ đưa tay chào ra đi và gà sẽ về gáy vang trước ngõ. Trong những thời khắc tống cựu nghinh tân thiêng liêng này, kính chúc quý thính giả đang nghe đài một năm mới thịnh vượng, tài lộc dồi dào, sức khỏe thật tốt để vui hưởng một mùa xuân an bình.
Bây giờ mời quý thính giả đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng năm 2017, tức ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh, văn hóa, nghệ thuật do Mặc Lâm phụ trách, xoay quanh chủ đề có cần thay đổi tập quán ăn Tết hay không. Xin được nhường lời lại cho anh Mặc Lâm.
Vài năm trở lại đây, nhiều ý kiến cho rằng phải thay đổi ngày Tết Nguyên Đán để phù hợp với nhịp sống công nghiệp, cũng như tiết kiệm thời gian, tiền bạc của người dân cho cả nước. Ý kiến nhập hai ngày Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán gây tranh cãi khắp nơi, từ các Facebooker cho tới truyền thông dòng chính. Người bên vực thì cho là hợp lý vì những phong tục trong ngày Tết cũng cần phải xem lại, bởi quá nhiều điều mang đậm hình ảnh của Trung Quốc. Ngày Tết được nghỉ kéo dài, gây lãng phí cho xã hội và ngân sách quốc gia. Trong khi nếu nhập hai ngày lễ làm một thì tiết kiệm thời gian tiền bạc rất nhiều. Phía chống lại ý tưởng này đưa ra lập luận, ngày Tết cổ truyền là văn hóa dân tộc cần nhiều thế kỷ để hình thành. Tết Nguyên Đán không nên nhập với một ngày lễ nào khác của thế giới, vì tinh hoa không thể trộn lẫn, vay mượn, thậm chí ép uổng sánh vai cùng với những nền văn hóa khác. Cả hai lý lẽ đều thuyết phục, tuy nhiên nếu nhìn lại những cái Tết vài chục năm trước so với bây giờ, chúng ta sẽ hiểu tại sao nhiều vị thích giả lại phản ứng với cái Tết cổ truyền một cách quyết liệt như vậy. Tâm lý nhiều người hiện nay là muốn thoát trung, vì vậy nhiều nỗ lực nghiên cứu nhằm chứng minh cái Tết hiện nay của Việt Nam là không có nguồn gốc từ Trung Quốc, đều được cộng đồng chia sẻ. Tuy nhiên dưới cái nhìn của một nhà sử học thì giáo sư Lê Văn Lan không chấp nhận ý kiến này.
Vừa rồi xuất hiện trên mạng một cái bài của một ông thạc sĩ Tết là nguồn gốc Việt Nam, nhưng mà chẳng có ai tin được, không có sức thuyết phục. Cũng có một số ý kiến trên mạng là lấy làm hoan hỷ, nhưng mà ngay cái chữ Tết ấy, nó cũng là xuất phát từ tiếng Trung Quốc rồi còn gì là chữ Tết. Thế rồi chọn cái ngày mùng 1 tháng Giêng đó thì là cũng là theo lịch Trung Quốc. Thời Hán, Trung Quốc thì thay đổi lịch từ thời Chu qua thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Tần, đến thời Hán. Mỗi thời thì là thay đổi cái lịch ngày đầu năm, đến thời Hán thì mới ổn định cái việc là dùng ngày mùng 1 tháng Giêng làm ngày Tết Nguyên Đán. Thì đấy là từ tên gọi đến phong tục là đều xuất phát từ Trung Quốc cả đấy chứ.
Ý kiến quen thuộc nhất là Tết theo âm lịch vốn có nguyên nhân dân tộc Việt, vốn hình thành và phát triển từ nền văn minh lúa nước. Nông nhàn là lúc nghỉ ngơi và từ đó nhu cầu vui chơi giải trí đã hình thành, nên Tết Nguyên Đán và dịp cuối năm âm lịch. Điều này đúng với thời xưa cách đây trên 40 năm, bây giờ thời gian nông nhàn thực ra không còn nằm trong chu kỳ như ngày xưa nữa. Lý do là Việt Nam ngày nay có tới 3 vụ lúa là đông xuân, hè thu và thu đông. Trong 3 vụ ấy, còn có những yếu tố khác như lượng mưa 3 miền khác nhau, canh tác theo từng vùng đất cũng khác nhau. Đó là chưa kể có nơi làm tới 3 vụ rưỡi một năm, nên không thể cùng ăn chung một cái Tết giống nhau, khiến ngày Tết rơi vào dịp cuối năm âm lịch không còn phù hợp. Tuy nhiên người xưa chọn lễ Tết vào dịp đầu xuân, tất phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là lúc ấy thời tiết đã ấm áp, vì bắt đầu vào xuân, cái giá rét mùa đông đã bỏ lại phía sau cho những ấm áp tràn về. Nhà báo Bùi Văn Bồng chia sẻ lập luận này.
Tết cổ truyền của dân tộc thì nó là tất nhiên có pha nét của tàu này kia và cũng là cái chất chung của Đông Á thôi. Nhưng mà theo thời tiết thì bước sang mùa xuân ấm áp thì của dân tộc là không thể bỏ được, mà không thể gộp hai là gái là một. Tháng Giêng mà tháng một của năm dương lịch thì nó lại còn giá rét, rồi cây trái nó chưa nở hoa, rồi không kết có tồi có lộc cái gì cả, nó lại còn giá lạnh. Thì đi theo thời tiết thì theo tôi là Tết cổ truyền để đón mùa xuân mới thì nó vẫn là tốt đẹp thôi. Tất nhiên là vấn đề giao hòa về văn hóa Việt Nam Trung Quốc cũng như là chi phối của cái phong tục tập quán hay là lối sống về cúng bái tế lễ này nọ thì nó có ảnh hưởng nhau. đặc biệt là Trung Quốc nó cũng có 35 năm nó xâm chiếm, nó đô hộ Việt Nam rồi, nó cũng có chi phối. Thực ra là Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam theo tôi nó vẫn là của Việt Nam từ xưa đến nay, có ảnh hưởng chi phối về mặt về phong cách rồi tập quán rồi thế này kia thì nó phải có thôi.
Vấn đề nghỉ quá dài ngày trong dịp Tết là một câu chuyện khác, nó dính dáng tới việc điều hành quốc gia của từng chính phủ. Nghỉ bao nhiêu ngày cũng không ảnh hưởng tới ngày Tết, nó chỉ làm cho Tết buồn hơn, chán hơn và tốn kém hơn mà thôi. Tết là cái hồn của đất nước, ai đã sinh ra và lớn lên tại Việt Nam thì chắc phải thở hơi thở của Tết. Ra nước ngoài rồi mà đồng bào vẫn canh cánh với ngày Tết, thì ý kiến bỏ hẳn ngày Tết vì tốn kém, vì nặng nề văn hóa Trung Quốc là ý kiến quá tiêu cực. Tiêu cực đến mức gần như khai tử một loại hình văn hóa quốc gia. Thế nhưng văn hóa nào muốn tồn tại thì cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với thời đại. Tết Nguyên Đán cũng vậy, cần điều chỉnh cho phù hợp lối sống thời Internet chiếm hữu trái đất, và những điều chỉnh ấy may mắn là còn có thể thực hiện nếu xã hội cùng hành động chung với nhà nước. Trước và dễ thấy nhất là phong tục lì xì ngày Tết. Từ tượng trưng nay đã trở thành thực dụng, ma mảnh và gian dối. Những bao lì xì nặng bằng cả một tài sản đã làm cho phong tục này trở nên ê chề và trở thành hủ tục. Cần bỏ nó hay phải điều chỉnh nó? Có ý kiến cho là không nhất thiết phải bỏ, vì nguyên thủy phong tục lì xì là mừng tuổi cho con cháu. Có bao chỉ một đồng tượng trưng thôi, và ban đầu, trẻ con rất phấn khởi chờ đợi được cái phong bì màu đỏ xinh xinh ấy. Tuy nhiên, thời gian qua, có cháu đặt câu hỏi với bố mẹ, cho con có một đồng không mua được gì. Thế là các bà mẹ len lén bỏ vào bao lì xì của con ngàn này ngàn khác. Yêu sách của trẻ con do đó đã hình thành yêu sách trong các cấp chính quyền, và tiềm thức đút lót lì xì trở thành bệnh xã hội. Hãy lì xì theo phong cách cổ điển với nội dung văn hóa của thời đại chúng ta đang sống. Thay vì bỏ tiền, dù rất ít vào bao lì xì, các bậc cha mẹ, ông bà nên viết sẵn những câu chúc hay lời khuyên, mơ ước của mình cho con cháu, để sáng mồng một khi mở bao ra, chúng tự nghiền ngẫm ý nghĩa lời chúc thay vì nhìn tờ bạc mới, với những ý định thực dụng trong đầu. Song song với lì xì, tại sao chúng ta không tập thói quen tặng quà đầu năm cho các thành viên trong gia đình, vào thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong năm, đó là ngày mùng một Tết? Quà có thể là một cuốn sách hay, bộ quần áo mới, đôi giày hay một vật dụng hữu ích. Thậm chí nếu có điều kiện thì tặng một cái iPad hay laptop. Món quà tuy nhỏ bé về vật chất, nhưng mang ý nghĩa lớn sẽ làm cho gia đình gắn bó và sum họp hơn trong ngày Tết. Tây Phương tặng quà trong dịp Giáng sinh, tại sao chúng ta không tặng quà cho nhau trong ngày Nguyên Đán? Lại nữa, Tết hôm nay không còn pháo, không còn cái hương thơm quyến rũ của thuốc pháo và rộn rã tiếng đi đùng của tràng pháo chuột, hay phong pháo truyền thống của cả trăm năm qua. Nhà nước có lý khi cấm đốt pháo vì đề phòng tai nạn cháy nổ, nhưng người dân cũng có quyền yêu cầu nhà nước phải đốt pháo cho dân ăn Tết chứ. Thay vì tốn hàng ngàn tỷ đồng xây dựng những tượng đài, bắn pháo hoa hay trang trí hè phố bằng những hình ảnh phản cảm, nhà nước hãy giao cho Bộ Quốc phòng sản xuất pháo và bán cho từng cơ sở chính quyền. Có ủy ban nhân dân từ lớn tới nhỏ, các trụ sở công quyền, các tổ chức do chính phủ quản lý. Trong thời điểm giao thừa, những nơi đó cùng đốt pháo sẽ làm sống lại hình ảnh của hơn 30 năm về trước, khi cả nước rộn ràng tiếng pháo vào thời khắc giao thừa. Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn sản xuất và việc cung cấp, số lượng và chất lượng pháo, như vậy sẽ hạn chế tiêu cực và tai nạn do pháo gây ra. Còn nữa, hương vị ngày Tết có lẽ không trọn vẹn nếu không có những sòng bầu cua cá cọp trên đường phố. Người Sài Gòn và các tỉnh miền Nam không thể thiếu những sòng bầu cua đầy màu sắc trong ba ngày Tết. Nhà nước hãy cùng với ban tham mưu văn hóa của mình nghĩ cách khuyến khích trong vòng kiểm soát những sòng bầu cua ấy, vẫn chơi trong tinh thần giải trí và giới hạn tiền chơi để ngăn ngừa sát phạt. Việc vui chơi trong ngày Tết cần được hướng vào mục đích giải trí, thay vì ngăn cản một cách cực đoan nhưng không bao giờ thành công. Cũng vậy, trò chơi dân gian đá gà có thưởng trong ba ngày Tết, nếu được kiểm soát tốt từ khâu tổ chức, sẽ làm cho không khí vui chơi ngày Tết thêm thi vị. Nhà báo đại tá Bùi Văn Bồng vốn sinh trưởng tại miền Bắc, nhưng ông có cơ hội vào làm việc rất lâu tại Cần Thơ, nên quan sát cách mà hai miền ăn Tết cũng có khác nhau chút ít, đặc biệt là vấn đề ẩm thực, ông chia sẻ.
Những người miền Nam á, là gốc cũng từ ngoài Bắc mà đi vào khai phá đất hoang trong đó rồi dựng lên một cái vùng đất ở trong đó như thế, cho nên vẫn mang cái hương sắc, những cái phong tục, những cái tập quán sinh hoạt của cái Việt Nam nói chung mà cũng mang tính cũng giống như người Bắc thôi. Chỉ có khác là ở trong Nam á, thì tổ chức Tết nó không có sôi động rồi rầm rộ như ở ngoài Bắc. Nhưng mà người ta lại chú ý về vấn đề là mua sắm các thứ rồi cũng cúng bằng ông bà tổ tiên, rồi cơ bản là đi chơi thăm hỏi nhau và du xuân. Thì cái nét đó ở Nam Bộ nó rõ nét hơn. ngoài Bắc thì quần tụ lại dòng họ hàng anh em rồi là cúng ông bà tổ tiên, rồi cũng có đi chơi xuân đi du lịch là sau Tết. Nhưng mà trong Nam thì những ngày Tết thì người ta nắng ấm hơn và có cái phong cách từ trước nay là người ta ít chú ý nhiều đến vấn đề là ẩm thực, ăn uống cho nó nhiều thứ như người Bắc, nhưng mà người ta lại thăm hỏi nhau rồi đi du xuân nhiều hơn.
Ăn uống trong 3 ngày Tết là chủ đề không thể thiếu và có lẽ quan trọng nhất, vì người Việt quan niệm thức ăn nói lên sự no đủ, và do đó cố hết sức chứng tỏ rằng gia đình mình không thua kém người khác trong 3 ngày Tết. Từ trước Tết, những người phụ nữ trong gia đình đã vật vã với biết bao món ăn cho suốt một tuần lễ ăn Tết, và thực tế cho thấy có mấy gia đình ăn hết những gì đã nấu. Chúng ta hãy sáng tạo cho một cách ăn Tết khác, vừa tiết kiệm tiền bạc, thúc đẩy kinh tế địa phương, và nhất là đảm bảo cho người mẹ, người vợ trong gia đình có thời gian đón Tết như mọi thành viên khác. Dĩ nhiên sẽ có những ngại ngần khi thay đổi một thói quen từ hàng trăm năm, nhưng văn hóa không thay đổi sẽ là một nền văn hóa thiếu sức sống, và cái chết của nó sẽ được báo trước. Nấu cho gia đình cả 360 ngày rồi, tại sao không được nghỉ ngơi trong 5 ngày còn lại của một năm vất vả? Hãy cổ vũ những gian hàng ăn uống do các doanh nghiệp tham gia trong 3 ngày Tết, để họ kiếm lợi nhuận một cách lành mạnh, còn hơn kiếm danh tiếng bằng những chiếc bánh tét dài hàng trăm thước một cách vô bổ. Tại các nước phương Tây, lễ hội là cơ hội để bán thức ăn cho khách, và họ luôn thành công trong các hội chợ lớn nhỏ trong suốt năm. Tết và cộng đồng là hai yếu tố không thể tách rời. Hãy tạo lập những khu vui chơi giải trí mang tính văn hóa ngày Tết, chứ không phải như những festival như hiện nay làm cho người dân chán nản và nhanh chóng bỏ cuộc. Một gian nhà chung cho mọi người tại mỗi địa phương, trong đó nhắm tới các trò chơi cổ truyền, mang bản sắc dân tộc, sẽ giúp cho giới trẻ không trôi theo nhịp chảy của trò chơi điện tử, mà quên cái hồn cốt của đất nước. Từ trai gái đánh đu cho tới những khu vực trình bày âm nhạc dân gian của địa phương, khuyến khích người dân mặc các loại trang phục truyền thống để dạo chơi trong đó. Trẻ em có thể vui đùa với những trò chơi dân dã như thảy đáo, đánh khăn, u mọi, bịt mắt bắt dê, mà hôm nay đã mất dần trong dân chúng. Một hội chợ Tết như thế không thi vị và đáng nhớ hay sao? Trong một bài viết ngắn không thể trình bày hết mọi ý tưởng về một cái Tết mà văn hóa dân tộc được gìn giữ, thay vì chạy theo sự hào nhoáng xa xỉ, khiến nếp gấp giàu nghèo trong xã hội ngày một nhào nát hơn. Chính phủ phải giao trách nhiệm cho Bộ Văn hóa như đúng cái tên nó có. Người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp sức để mỗi ngày Tết Việt Nam hoa sẽ nở nhiều hơn, pháo sẽ giòn giả hơn, và ánh mắt mỗi con người trong đó sẽ bừng lên sức sống, thay vì nháo nhào chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài mà quên mất hai chữ nguyên đáng thiêng liêng.
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Nam Nguyên đến với quý vị trong một đọc báo trong nước trên mạng Internet với chủ đề Vui Tết cùng hài kịch chính trị tại Việt Nam. Xin mời anh Nam Nguyên.
Trong không khí rộn rã mừng xuân mới Đinh Dậu trên khắp mọi miền đất nước, cùng với những bài viết mô tả sự tất bật chuẩn bị Tết của cư dân đô thị, truyền thông báo chí Việt Nam cũng góp phần làm vui ngày Tết với những hoạt động chính trị đầy tính khôi hài mà chỉ Việt Nam mới có. Câu chuyện đập ruồi diệt muỗi làm trong sạch đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài nhiều tháng qua, nhưng vẫn loay hoay với vấn đề kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhân vật này bị quy trách nhiệm về sự thối nát ở Bộ Công Thương, với những vụ bổ nhiệm mờ ám cùng với hàng chục dự án kinh tế làm mất mát hàng chục nghìn tỷ đồng tiền ngân sách. Từ đầu tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng, nhiệm kỳ 2011-2016. Cách chức vụ cũ không còn nữa của một người khi họ đã về hưu là một hành động khó giải thích và từng gây tranh cãi trong công luận. Gần 3 tháng sau, ngày 23 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức Bộ trưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. hầu hết báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung giống nhau như vừa nêu. Báo chí do nhà nước quản lý cũng không có bất kỳ giải thích pháp lý nào về hình thức kỷ luật gọi là xóa tư cách nguyên bộ trưởng. Trả lời chúng tôi vào tối 29 Tết Đinh Dậu, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội cho rằng, trên miệng người Cộng sản nói họ đấu tranh cho sự công bằng xã hội, nhưng trong thực hiện họ luôn sử dụng chính sách phân biệt. Từ thời xa xưa, trong lúc dân đói khổ cùng cực, thì những ông to trong bộ chính trị, trong trung ương đảng được ưu đãi về điều gọi là sống theo tiêu chuẩn cộng sản chủ nghĩa. Đến bây giờ vẫn tương tự như thế, tuy người dân không quan tâm lắm, nhưng đó là chuyện các tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, từ người bảo vệ, bác sĩ riêng, cho đến lúc chết thì chôn ở đâu, có tổ chức quốc tang hay không, lễ tang thế nào. Tất cả những điều đó là sự phân biệt đối xử. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp lời.
Kỳ quái, sự đây là một cái quái thai, không thể dùng từ khác được. Cái việc tước cái tư cách gọi là nguyên bộ trưởng thì có thể là nó dính đến những cái lộc ăn theo mang tính cách phân biệt đối xử. Những cái chuyện như thế là người dân phải lên tiếng, buộc họ dẹp những cái trò chính sách phân biệt đối xử một cách hết sức bậy bạ để đi. Họa chắc nó là có cái ý như thế, tức là để trừng phạt ông Hoàng ở những cái mà ông ấy không được hưởng những cái tiêu chuẩn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với một người làm to và bị chính các cái đồng chí của mình, chính cái đảng của mình nói là tham nhũng, nói là thế này lạm quyền thế này, thì tôi nghĩ rằng với những người như thế, họ chắc là cũng chẳng cần đến những cái tiêu chuẩn đấy. Đến cái chuyện gọi là mất cái tiếng, mất cái vinh dự hay không, tôi nghĩ bây giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Có khi gọi là chỉ một thời gian ngắn nữa thì người ta thấy rằng cái mà gọi là vinh đấy thì lại trở thành nhục. Tất cả những cái chuyện đấy nó chỉ làm thành một cái trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Trên mạng xã hội, theo trang Facebook Trương Huy San, cho dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xóa chữ Nguyên, thì ông Vũ Huy Hoàng vẫn đã là bộ trưởng hai nhiệm kỳ. Và tiếng Việt vẫn không có từ nào thay thế để gọi ông ngoài hai từ Nguyên hay cựu bộ trưởng. Facebook Trương Huy San nhận định hình thức xử lý nên áp dụng với ông Vũ Huy Hoàng lẽ ra phải là khởi tố ông nếu có đủ căn cứ pháp lý. Và tước hàm bộ trưởng của ông theo nghĩa tước đi các đặc quyền đặc lợi mà cái hàm này mang lại. Ông Trương Huy San nêu ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra cũng nên tiếp tục làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản và cổ phiếu Sabeco và những nơi khác của ông Vũ Huy Hoàng và các thành viên trong gia đình ông. Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng tiếp theo khi đến lượt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra biện pháp kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Chỉ thị 15 của chính Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam này quy định rằng bên công an điều tra không được phép điều tra đảng viên mà phải báo cáo cho cái tổ chức đảng để rồi tổ chức đảng ấy họ xử lý trước thì đã. Khi nào họ xử lý xong họ đuổi cái thanh tra phạm pháp ấy ra khỏi đảng để cho đảng đỡ mang tiếng. Đó là cảnh sát điều tra mới vào mới có thể là truy tố tội phạm, bắt tù, vân vân và vân vân. Đây là một cái thủ tục chính thống của Đảng Cộng sản. Và chính cái thủ tục này nó vạch mặt cái sự thối nát, không coi luật pháp là cái gì của chính cái Đảng Cộng sản này. Thì tôi nghĩ cái việc gọi là hủy tư cách nguyên bộ trưởng của ông Hoàng cũng có thể là một cái biện pháp làm như thế. Nhưng mà tôi nghĩ là với người dân Việt Nam, dẫu còn rất là kém về mặt nhận thức, thì người ta cũng có thể nhận ra là đây là một cái trò hết sức là vớ vẩn và nó là cái gậy ông đập lưng ông đối với chính ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta.
Hai ngày 25 và 26 Tết Đinh Dậu, nhiều báo điện tử như Dân Trí, VN Express, Một Thế Giới và Đất Việt đã đưa tin về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 1 2017 đã kỷ luật khiển trách bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, vì có phần trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào các chức vụ tại Bộ Công Thương trái quy định. Đặc biệt, ông này làm thất thoát 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, nhưng không bị truy cứu mà được chuyển về Bộ Công Thương với vị trí cao nhất là Vụ trưởng Quy hoạch làm Thứ trưởng, để từ đây được điều động về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đắc cử Quốc hội khóa 14. Khi bị Tổng Bí thư quyết tâm hạch tội, ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Thế nhưng báo chí có vẻ được bật đèn xanh và đã không chỉ dừng lại ở biện pháp kỷ luật khiển trách của Thủ tướng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Dân Trí có thể là báo điện tử sớm nhất trong các báo đưa tin về khối lượng cổ phiếu trị giá tới 718 tỷ đồng của công ty bóng đèn điện quang mà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và gia đình bà thủ đắc. Người đọc báo cảm nhận là quan chức Bộ Công Thương dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, không hiểu sao mà người nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Tình trạng quan chức giàu lên nhanh chóng, trong khi đa số người dân vẫn rất nghèo, là thí dụ rõ nét về tình trạng bất bình đẳng về kinh tế. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Khi một xã hội mà phân hóa, giàu nghèo đến cùng cực, người thì quá giàu có, giàu đến mức là không hiểu nổi từ đâu mà có tài sản giàu như thế, trong khi người thì không có đủ áo để mặc, không mùa đông thì không có giày để ma, và Tết thì cũng không có tiền để mà có một bữa cơm ngon. Thì đó là dấu hiệu của một xã hội là không gì tốt đẹp, mà trách nhiệm những người cầm quyền phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong cái việc điều chỉnh lại cái cuộc sống cho nó ra con người hơn.
Đất Việt Online và nhiều báo khác bật mí về con đường đi tới giàu sang của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Theo đó, năm 2000, bà Thoa là Tổng Giám đốc Công ty Bóng Đèn Điện Quang, một công ty quốc doanh thuộc Bộ Công Thương. Trong quá trình cổ phần hóa công ty này, bà Hồ Thị Kim Thoa từ năm 2005 tới 2010 còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch công ty. Dù được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2010, nhưng tính đến 30 tháng 11 năm 2016, bà Thoa vẫn nắm giữ hơn 1 triệu 600 ngàn cổ phiếu bóng đèn điện quang mã DQC trị giá khoảng 102 tỷ đồng. Báo chí còn cho biết người thân ruột thịt trong gia đình bà Thoa đều là cổ đông lớn có chức vụ tại công ty bóng đèn điện quang và có tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ khoảng 718 tỷ đồng, kể cả bà Thoa. Liên quan đến tình trạng các công ty quốc doanh bị tham nhũng đục khoét trong quá trình cổ phần hóa, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chuyện ăn cướp tài sản công biến thành tài sản tư thông qua cổ phần hóa thì đã từng được cảnh báo từ 20 năm trước. Ông nói,
đối với các giám đốc các cái doanh nghiệp quốc doanh, rồi đối với các quan chức phụ trách các cái doanh nghiệp quốc doanh đấy, trong cái quá trình cổ phần hóa, thì một cái nguy cơ gọi là hợp pháp hóa cái chuyện tham nhũng của họ bằng cách gọi là gì là cổ phần hóa là một cái chuyện mà thực sự là đã diễn ra ở rất nhiều nước nguyên là cộng sản từ thời năm 1989-90, và những bài học đấy là đã được cảnh báo ở Việt Nam này rất là nhiều lần, cũng không phải là không gay gắt. Tuy nhiên, cái chuyện đó nó vẫn diễn ra hàng ngày.
Báo Đất Việt Điện Tử trích lời ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho biết, bà Hồ Thị Kim Thoa đang làm Thứ trưởng, nên theo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra xem xét dấu hiệu vi phạm của đảng viên thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vẫn trên Đất Việt Online, ông Nguyễn Bá Sơn, đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho rằng, dư luận có quyền nghi ngờ Thứ trưởng Công Thương lấy tiền ở đâu mà có tài sản quá lớn như vậy. Đại biểu Sơn nhấn mạnh, khi dư luận đã nghi ngờ thì cơ quan chức năng phải làm rõ vấn đề và trả lời công khai. Số tiền trên có hợp pháp hay không, nó hình thành từ nguồn nào? Bức tranh xám Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng ngay được chấm phá thêm Hồ Thị Kim Thoa. công cuộc làm trong sạch đảng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang dậm chân ở Bộ Công Thương, và giới phản biện cho rằng những diễn biến cho tới lúc này mang dáng vẻ hài cực chính trị. Như thế, Vui Xuân đọc báo không thể không cười. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ giao thừa tại Việt Nam. Trong giây phút giao mùa thiêng liêng, toàn Ban Việt ngữ cùng hòa ái kính chúc quý thính giả được dồi dào sức khỏe, an vui luôn 365 ngày tới và được thỏa lòng trong mọi sự. Chúng tôi xin được cùng chúc tân xuân đến toàn thể quý thính giả khắp nơi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trong tối 30 Tết đến phút cuối. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong đêm mùng 1 Tết Đinh Dậu.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.